chúc tụng, bẻ ra và trao đi. Giảng lễ Chúa Nhật thứ 18 thường niên năm A. Cha Giuse Hoàng Huy Cường, dòng Đa Minh.
Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ thân mến, hôm nay cùng với ý nghĩa của đoàn tin mừng Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, nuôi 5.000 và hơn thế nữa dân chúng, và ai nấy được đều ăn no nê. Xin dựa vào tác phẩm Thánh Thể Trọng Tâm Đời Sống Của Tôi của linh mục Henry Nouwen để phân tích về ba hành động. Ba hành động này diễn tả những hành động mà thế giới đang diễn ra, và đồng thời cũng diễn tả những hành động mà thường ngày mỗi người chúng ta đang thực hiện. Vâng, kính thưa cộng đoàn và các bạn trẻ thân mến, chính Đức Giêsu ngày xưa khi thấy đám đông dân chúng và Ngài đã động lòng trắc ẩn, Ngài động lòng thương và Ngài truyền cho các môn đệ, và chính các môn đệ cộng tác cùng với Chúa Giêsu. Ngài cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho mọi người. Mỗi khi chúng ta dâng thánh lễ, chúng ta cũng tưởng niệm lại việc chính Chúa Giêsu đã hóa mình trở thành tấm bánh. Ngài cũng tiếp tục qua tay linh mục cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho mỗi người chúng ta. Việc chúng ta tham dự thánh lễ, và nhất là việc chúng ta rước lễ, tức là chúng ta rước lấy chính mình Thánh Chúa, là chính khi chúng ta phải cùng với chính Đức Giêsu, chúng ta cầm lấy Ngài, chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta cũng bẻ ra và sau đó chúng ta cũng chia cho nhau. Anh chị em thân mến, với ý nghĩa đó chúng ta nhìn vào bối cảnh thế giới hôm nay. Phải chăng là Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta, đặc biệt là con người, quyền cai quản thế giới này với biết bao nhiêu khoáng sản, tài nguyên của cải vật chất? Và thế giới này có thể nói những khoáng sản, tài nguyên, vật chất đó thì so với số lượng con người của chúng ta hiện diện trên thế giới này thì không ăn thua gì hết. Chúng ta có thể ăn sung sướng, thỏa ràn, no nê. Ấy vậy mà tại sao một nửa thế giới dường như có thể là ăn thừa bữa? Người ta thống kê trên nước Mỹ đó, một ngày đó người ta phải chở 30 chiếc máy bay Boeing lương thực để người ta mang ra biển và đổ ở ngoài biển. Không biết có cho cá nó sơi không. Ấy vậy mà một nửa thế giới châu Phi thì mỗi một ngày con số chết đói gia tăng khủng khiếp. Tại sao vậy? Lương thực thực phẩm mà ngày xưa chính Đức Giêsu đã cầm lấy, dâng lời chúc tụng Thiên Chúa Cha, Ngài bẻ ra và Ngài trao cho các môn đệ, để chính các môn đệ là mỗi người chúng ta cũng hãy học nơi Ngài để chia sẻ cho nhau. Ấy vậy mà tại sao mà có những người thì ăn không hết, nhưng mà cũng có người lần không ra. Trong đất nước Việt Nam của chúng ta, cứ mỗi một ngày chúng ta thấy cái khoảng cách giàu nghèo hiển hiện rõ nét. Và ngay trong thành phố của mình thôi, có những cái tòa nhà cao tầng khủng khiếp, có những nhà hàng sang trọng khủng khiếp, và có những bữa ăn mà một bữa ăn của 2 người thôi mà lên đến cả 10, 20 triệu đồng như thường. Nhưng mà bên cạnh đó có những bữa ăn chỉ có 5.000 đồng thôi. Chúng ta thấy lý do nào mà lương thực thực phẩm ở trên thế giới này dường như cảm thấy lúc nào cũng thiếu thốn? Bởi vì người ta lại không hành động như chính Đức Giêsu ngày xưa đã hành động để trao chắc môn đệ sứ mệnh đó. Chính các môn đệ khi trong câu chuyện tin mừng hôm nay đã đề nghị với Đức Giêsu: thôi, Ngài giải tán dân chúng đi, để họ đi tự đi tìm thức ăn đi. Rất nhiều khi trong đời sống của người trẻ chúng ta cũng y như vậy. Chúng ta cũng hành động y như là những môn đệ ngày xưa. Thôi, chúng ta sống theo một chủ trương được gọi là Makeno, tức là mặc kệ nó. Có mắt thì cứ như là mù, và có tai thì cứ như là điếc, và có miệng thì cứ như là câm vậy. Sống như thế cho nó an toàn và chắc ăn. Khi chúng ta nhìn thấy viễn tượng xã hội hôm nay, với biết bao nhiêu có thể nói sóng gió, với biết bao nhiêu những sự bất công ấy, vậy mà có mấy người dám lên tiếng cho sự bất công đó. Sự bất công đó không phải là không ảnh hưởng đến mỗi người chúng ta đâu. Chúng ta nghĩ rằng là ô, người ta bất công đối với những người khác, với những người hàng xóm của mình thì không sao hết. Không phải đâu các bạn ạ. Nếu chúng ta không nhìn ra được cái khía cạnh mà ngày hôm nay chính tin mừng mời gọi, khi Đức Giêsu Ngài cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho mỗi người, là việc mỗi người chúng ta khi rước lấy chính Chúa Giêsu thì chúng ta được mời gọi hiệp thông và trở nên một với Ngài. Nếu chúng ta không nhìn ra khía cạnh đó thì ơn gọi là người Kitô hữu chúng ta không thể hiện hữu nữa. Nếu chúng ta không sống trong lời mời gọi của Đức Giêsu trở nên một với Ngài, để mỗi một thành phần trong nhân loại, mỗi một con người chúng ta đều hưởng chung một tấm bánh là thế giới này, và từ đó chúng ta biết cầm cái thế giới này lên để tạ ơn Chúa, và chúng ta đồng thời bẻ ra, không phải bẻ ra và cất đi, mà hãy bẻ ra để chia cho nhau. Chính điều đó và ý nghĩa đó làm cho chúng ta cảm thấy rằng rất khó khăn. Trong tác phẩm Thánh Thể Trọng Tâm Đời Sống Của Tôi của cha Henry Nouwen, Ngài có phân tích cuộc đời của con người là một sự mất mát. Xin trích ở đây một đoạn để chúng ta thấy sự mất mát như thế nào. Nếu có một chữ tóm tắt cho nỗi khổ đau của cuộc đời con người, tôi xin tóm tắt đó là chữ mất. Chúng ta mất rất nhiều. Hình như cuộc đời của chúng ta là một chuỗi mất mát. Khi sinh ra, chúng ta đã mất sự êm ấm tiện nghi trong lòng mẹ. Khi chúng ta đến trường, chúng ta mất mát sự an toàn trong vòng tay gia đình. Khi chúng ta bắt đầu làm việc, chúng ta mất tự do của tuổi trẻ. Khi chúng ta chọn đời sống hôn nhân hay tu trì, chúng ta mất cái thú chọn lựa giữa nhiều chọn lựa. Khi chúng ta càng già, chúng ta càng mất vẻ đẹp bên ngoài, mất bạn bè, mất danh tiếng. Khi chúng ta đau yếu, chúng ta mất độc lập về thể lý. Và khi chúng ta chết, chúng ta mất tất cả. Kính thưa cộng đoàn, quả thật, cuộc đời của chúng ta, bởi vì tại sao mà một nửa thế giới chết đói và một nửa thế giới thì sung túc đến độ dư thừa? Bởi vì người ta không học theo lời mời gọi của Chúa Giêsu là hãy cầm lấy thế giới này tạ ơn Thiên Chúa và bẻ ra. Người ta cũng làm được tới đấy các bạn ạ. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa được hàng ngày giờ đây này. Các bạn ngồi đây này, chúng ta cũng tạ ơn Chúa, rối rít lên lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì con vừa được trúng số. Vẫn cười. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì con vừa kiếm được việc làm ngon lành. Lạy Chúa vì con vừa kiếm được người yêu cũng phấn khởi. Đẹp trai, con nhà giàu. Dễ bị lừa lắm đó nha. Xem chừng ra những lúc mà chúng ta thành công, những lúc chúng ta thành đạt, thì chúng ta cũng dễ dàng tạ ơn Chúa lắm. Nhưng khi chúng ta thất bại, những lúc mà chúng ta cảm thấy mình mất mát, thì liệu chừng chúng ta có can đảm để cầm lấy tạ ơn Chúa, cầm lấy nỗi đau, nỗi khổ đó để chúng ta tạ ơn Chúa không? Và ngay những lúc chúng ta thành công, chúng ta cầm lấy sự thành công đó, chúng ta cũng tạ ơn Chúa đó, nhưng mà chúng ta có can đảm để bẻ ra và chia cho người khác không? Chia cho người khác con người của mình, chia cho người khác tình thương của mình, chia cho người khác lợi nhuận của mình không dễ. Khi chúng ta can đảm để chia cho người khác điều đó là chúng ta bắt đầu cảm thấy thiệt thòi, cảm thấy mất mát. Và khi chúng ta cảm thấy thiệt thòi mất mát thì chúng ta không sẵn sàng để cầm lấy bánh của Thiên Chúa là chính tình yêu của Ngài, và chúng ta tạ ơn để rồi chúng ta bẻ ra chia cho anh chị em của mình. Mỗi người chúng ta đầy dẫy kinh nghiệm đó. Chính điều đó là điều hôm nay chúng ta nhìn lại những chọn lựa của đời sống đức tin của mình. Khi chúng ta mang danh là người Kitô hữu, là người được mời gọi đón nhận Chúa và đồng thời chia sẻ Chúa cho anh chị em của mình. Một nhạc phẩm chúng ta chút xíu đây chúng ta sẽ lắng nghe, đó là nhạc phẩm Trong Giêsu Chúng Ta Là Tấm Bánh. Chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta được mời gọi để trong chỉ một mình Chúa Giêsu thôi, chúng ta là một. Để từ đó chúng ta mới sẵn sàng, chúng ta can đảm và chúng ta quảng đại để chia sẻ cho nhau. Nói đến đây thì thật cảm động, cũng cảm ơn các bạn rất nhiều. Được biết là hàng tuần các bạn đi tham dự thánh lễ, và nhất là đặc biệt Chủ nhật đầu tháng, các bạn rất quảng đại để chia sẻ cho các cha ở những vùng sâu vùng xa. Được biết là một năm đó, và tổng hợp của các cha mà con số mà các bạn tất nhiên thì các thánh lễ, nhưng mà nghe đâu cũng trên 1 tỷ đồng đó. Nhiều cha ở vùng sâu vùng xa, nhiều anh chị em ở những vùng sâu vùng xa nghèo đói được hưởng sự quảng đại của các bạn. Nhưng bên cạnh đó, lời mời gọi của Giêsu cũng không chỉ dừng lại ở đấy, mà mời gọi chúng ta không chỉ chia sẻ tiền bạc cho nhau, mà chúng ta chia sẻ thời gian cho nhau, chia sẻ tình thương cho nhau, chia sẻ sự vui buồn sướng khổ của cuộc đời này. Trên hành trình dương thế này, một tác giả người Pháp ông nói rằng hành trình tiến về quê trời này có Chúa cùng đi với bạn. Nhưng chúng ta cũng xin thêm một điều, không những có Chúa cùng đi mà còn có nhau cùng đi nữa. Chúng ta phải ý thức được cái hành trình của chúng ta tiến về với Chúa là chúng ta có nhau. Nếu giả như thánh lễ Chủ nhật này chỉ có một mình bạn thôi, một mình bạn kia thôi, thì làm sao nhà thờ lại buồn lắm. Và lúc đấy tôi cũng chẳng đứng ở đây mà nói âm ý lên được, bởi vì không máu không lên được. Đông như thế này thì biến cảm thấy là trời muốn chia sẻ với các bạn tất cả mọi sự. Chính điều đó giờ đây mời các bạn chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm Trong Giêsu Chúng Ta Là Tấm Bánh, để chúng ta cảm nhận sâu sắc là chúng ta được hiệp thông cùng với một tấm bánh là chính Đức Giêsu, để chúng ta sẵn sàng chia sẻ cho nhau. Phần điệp khúc mời các bạn trẻ chúng ta lúc đấy đứng lên, và chúng ta có thể nhìn lên màn hình, chúng ta hát theo cái phần điệp khúc đấy. Sẽ có ca sĩ Cao Ân cống hiến cho chúng ta qua bài hát này.
Thế giới hôm qua có một Giê-xu nối kết anh em giúp người đang đói, sát cánh chung vai nối kết chia tan, cùng hòm chung tâm bánh cho đời. Tiếng bước Giê-xu có bạn và tôi, thế giới hôm nay chung một chung gom, gom áo thêm cơm, gom bên thêm yêu, gom phương hạnh bình an.
Mời các bạn
trong Giê-xu chúng ta là tấm bánh, gọi thế giới sống sẽ chia. Trong Giê-xu chúng ta là yêu thương, mời thế giới vui tình người. Thế giới hôm qua có một Giê-xu nối kết anh em lòng lòng đòi, hát đánh chung bài tiếng tương chia than, lại chung tâm bay cho đời. Thiên bương Giê-xu có bạn và tôi, thế giới hôm nay chung chung gom, góp áo thêm cơm, góp men thêm yêu, góp phương hành bình an. Trong Giê-xu chúng ta là tấm bánh, gọi thế giới sống sẽ chia. Trong Giê-xu chúng ta là yêu thương, mời thế giới vui tình người.
Vâng, ước mong những lời của bài hát này thấm đường vào trong cuộc đời mỗi người chúng ta, để chúng ta trong cùng một Đức Giê-xu chúng ta chia sẻ cho nhau, và niềm vui đó lớn mãi trong tâm hồn của chúng ta.
Trong Giê-xu chúng ta là tấm bánh, gọi thế giới sống sẽ chia. Trong Giê-xu chúng ta là yêu thương, mời thế giới vui tình người. Trong Giê-xu chúng ta là tấm bánh, gọi thế giới sống sẽ chia. Trong Giê-xu chúng ta là yêu thương, mời thế giới vui tình người.
Cảm ơn. Vâng, cảm ơn ca sĩ Cao Ân, cảm ơn các bạn trẻ. Chúng ta ước mong lời của bài hát này thấm đượm cuộc đời của chúng ta. Với tất cả niềm tin, sáng tín đó, giờ đây chúng ta tuyên xưng đức tin.